Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị Phật tử, hôm nay là ngày mùng 6 Tết, có lẽ quý vị còn ra ăn Tết phải không nè? Thì hôm nay thầy muốn chia sẻ cái chủ đề là như thế nào gọi là tu trong Đạo Phật. Với cái chủ đề là thầy sẽ là bàn đến là hai cái điểm. Một là giải thích cái ý nghĩa, cái khái niệm tu trong Đạo Phật là gì. Cái thứ hai là thầy đề cập đến là cái sự dị và đồng trong các cái pháp môn tu tập trong Phật giáo. Cái lý do mà thầy lại phải nói lại cái đề tài này là vì là gần đây có một số người Phật tử thường cứ hỏi thầy về con bây giờ con đang tu tịnh độ, nhưng bây giờ con muốn là qua bên thiền, con thu thiền Anapanasati gì đó hay là vi diệu pháp gì đó, rồi là từ người này thì muốn tu cái này, người kia muốn tu cái kia, mà thầy nghĩ rằng là cái sự lộn xộn đó, mình muốn thay đổi đó là vì lý do là mình không có nắm vững cái chữ tu trong Đạo Phật. Có người cũng hỏi thầy rằng là thầy là tu pháp môn nào, thì thật sự rằng là thầy cũng biết bây giờ thầy tu pháp môn nào, và rất kịp là chúng ta, nếu chúng ta đọc những cái tác phẩm của Ấn Thuận thì Ấn Thuận ông nói là ông cũng có tu pháp môn nào, ông đứng trừ một pháp môn nào ông tu rồi. Ngài là một cái người, một cái học giả, người mà có nghe là ba tạng kinh điển ngài đều là dường như học thuộc lòng. Nếu vậy mà đọc được chữ Hán, vị thấy rằng là những cái tác phẩm của ngài Hòa Thượng Ấn Thuận là chúng ta thấy rằng là gì, dường như là một cái kẻ tơ ở trong đại tạng kinh là Hòa Thượng đều nắm rõ rồi. Không những là chỉ có cái Hán truyền, nhưng mà còn cả cái Bali, rồi những cái nguồn tư liệu khác thì ngài đều nắm. Như vậy thì ngài một người rất là am tường về cái giáo lý của Đạo Phật. Tuy nhiên á, hỏi ngài về ngài tu pháp môn nào, ngài nói ngài không có tu pháp môn nào, mà cái gì là phù hợp với cái quan điểm Đức Phật thì ngài làm theo đó, còn cái gì mà nó không phù hợp thì ngài không làm. Cái điều mà khi mà thầy mới đọc Ấn Thuận, ngài cái sách của Ấn Thuận thì ngài cũng cảm thấy rằng là cũng hơi là lạ, nhưng mà mình đi sâu và mình nghiên cứu thì mình mới phát hiện cái điều này là một cái những cái quan điểm rất là đúng đắn. Thầy muốn chia sẻ cái điều này, thầy muốn là nói đến cái chuyện là gì. Thật sự rằng là trong Đạo Phật cái pháp môn nào tôi cũng được rồi, quý vị thì luật cũng được, quý vị là nhà chuyên về đọc kinh cũng được, ví dụ là coi như tu tịnh độ cũng được, niệm Phật cũng được, tụng kinh Di Đà cũng được, tụng kinh Nikaya cũng được, làm gì thì làm, nhưng mà hiểu được cái tinh thần của Đức Phật thì quý vị tu pháp môn nào cũng đúng. Mà quý vị không hiểu được cái tinh thần của Đạo Phật thì quý vị có tu pháp môn nào cũng sai. Chắc chắn một điều như vậy. Quý vị thấy rằng là cái kinh điển Đức Phật nếu chúng ta đọc ở trong chỉ đơn giản Nikaya thôi, nhưng mà cái kinh này mà Đức Phật nói cho cái người này thì Đức Phật nói với một cái quan điểm khác, nhưng mà Đức Phật nói với một cái cho một người kia thì Đức Phật lại trình bày một cái vấn đề khác. Và từng quý vị thấy rằng là trong cái bộ kinh Nikaya, quý vị thấy rằng là gì, cái vấn đề mà Đức Phật nói cho người cư sĩ cũng rất là đơn giản, rất là đơn giản. Cho nên là quý vị thấy rằng là gì, mỗi một bài kinh vậy là nói Đức Phật nói một cái đối tượng khác nhau. Mặc dù cái thời nguyên thủy Phật giáo, cái kinh Nikaya, kinh A Hàm là một cái kinh mà nó rất là đơn thuần, chỉ nói cho cái người xuất gia thôi. Mà cái người xuất gia là đã phức tạp đến một cái mức độ như vậy thì quý vị là làm thế nào mà trong một cái bối cảnh hiện nay, tức là cách Đức Phật gần là hơn 2.000 năm, và từ cái Phật giáo nguyên thủy rồi nó diễn biến đến cái Phật giáo gọi là bộ phái, rồi từ cái bộ phái nó diễn biến đến cái Phật giáo Đại Thừa, và trong Phật giáo Đại Thừa thì gì, quý vị sẽ thấy rất là nhiều cái quan điểm khác nhau. Lý do tại sao như vậy? Ngay cả cái thời kỳ bộ phái quý vị cũng thấy rằng là rất là nhiều cái chủ trương. Ít nhất gì chúng ta cũng thấy là 20 cái bộ phái. Thì cái quan điểm của bộ phái khác nhau. Thế thì tại sao như vậy? Vì cái Phật giáo, vì không loại trừ bất cứ một người nào trong xã hội. Và cái người là dù là thật thông minh, hoặc là một cái người là ám độn, một cái người mà cái trí tuệ đó là kém cỏi, thì Đức Phật cũng làm bằng mọi cách, cái đạo Phật cũng bằng mọi cách để hóa độ người đó, để làm thế nào để hiểu được cái giá trị giác ngộ, và làm thế nào để cho người đó được giác ngộ. Thì đây là cái quan điểm của đạo Phật, là từ nguyên thủy cho đến bộ phái, rồi từ bộ phái cho đến đại thừa, là chỉ có thế. Tuy nhiên là mỗi người một cái khác nhau, cho nên chúng ta cũng nên hiểu rằng là cái sự khác nhau đó là một cái lệ thường. Tuy nhiên là không có một cái pháp môn nào, không có một cái quan điểm nào, không có một cái chủ trương nào trong đó lại không hàm chứa một cái ý nghĩa là cái mục tiêu của nó là giác ngộ và giải thoát. Cái điều này là cái điều mà chúng ta cần chú ý. Không có một thầy nói rằng là không có một cái pháp môn nào là không đề cập đến giác ngộ và giải thoát. Giác ngộ và giải thoát là cái mục tiêu đạo Phật. Nếu cái pháp môn nào mà không có giác ngộ và không giác giải thoát thì pháp môn đó không phải là Phật giáo. Mà bất cứ một cái pháp môn nào, dù là pháp môn có thể nói rằng là chúng ta đi hái rau, cái pháp môn hái rau thôi, nhưng mà cái pháp môn hái rau nó dẫn đến cái sự giác ngộ, dẫn đến cái sự giải thoát, thì đó cũng là một cái pháp môn trong đạo Phật. Chúng ta không nên hiểu một cách thiển cận này mà. Tôi ví dụ thôi. Ví dụ chẳng hạn bây giờ cái ngành dược á, cái tiệm mà thuốc tây á nó bán á, thì nếu quý vị á mà vào trong đó và thấy cái trong đó mà đã bán thuốc á, là cái hàng vạn cái loại thuốc. Hàng vạn loại thuốc. Nhưng mà quý vị cũng thể tùy tiện tôi muốn mua cái thuốc nào tôi uống cũng được, không phải như vậy. Mà cái bệnh nào thì có cái thuốc nấy. Đó nè. Phải trước khi quý vị muốn được uống cái thuốc gì thì quý vị phải đến bác sĩ, thì bác sĩ bắt đầu mới khám và phân tích thì bắt đầu cái bệnh quý vị, rồi quý vị mới chẩn đoán xong bắt đầu mới cho cái toa. Và quý vị cầm cái toa ra cái tiệm thuốc tây, thì lúc bây giờ cái tiệm thuốc tây nó căn cứ cái lời chỉ dẫn, cái xác định cái thuốc nào của bác sĩ đã chỉ dẫn, thì lúc bây giờ cái tiệm thuốc tây nó chỉ bán cho việc uống những thuốc đó. Không thể vị tị mình ý mình nhiều tiền nhiều của mình ra muốn uống thuốc nào cũng được. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái thuốc nào là thuốc hay, không có thuốc nào và cái thuốc là hay cho dành cho tất cả mọi loại bệnh. Quý vị nên hiểu rồi, không có một cái thuốc nào là cái thuốc mà dành cho tất cả loại bệnh, trị tất cả loại bệnh, và cũng không có một cái bệnh nào cái bệnh nào là có thể uống thuốc này như nào cũng được. Là chỉ một cái loại bệnh như vậy, là chỉ có uống một hai loại thuốc, và cái thuốc đó cũng chỉ trị cho cái bệnh này thôi. Như vậy chúng ta đứng từ chúng ta bệnh từ đau đầu, là chúng ta uống thuốc đau đầu, và chúng ta cho rằng cái người uống thuốc đau bụng là cái người đã sai lầm, cái người đó là không đúng đắn. Như vậy là chúng ta rõ ràng chúng ta đang gì, đang cố chấp và đang một cái cách gọi là mù quáng để chúng ta chê phê phán một người khác, chứ không phải rằng là chúng ta là một người thông minh, chúng ta tự mình hiểu rằng là một người thông minh, chúng ta là một cái người mà hiểu biết là không phải. Chúng ta đang là biểu hiện một thái độ là cố chấp, biểu hiện một cái thái độ gọi là ta nó muốn nói lên gì, cái sự hiểu biết của ta nó quá giới hạn, cho nên chúng ta có một nhận định như vậy. Tuy nhiên là chúng ta là thấy rằng gì, tất cả các loại thuốc nào cũng nhằm để trị bệnh cả, chứ không có thuốc nào là uống vào nó bệnh thêm. Không có những cái thuốc nào mà uống nó bệnh thêm, chỉ trừ trường hợp là ta không uống nhầm thuốc chúng ta không không hiểu được cái giá trị thuốc cho nên uống uống bậy, cho nên là chúng ta là uống thuốc mà nó càng bệnh thêm. Thì cái điều đó cũng vậy, chúng ta đi đi tu là làm gì, để nhằm để hiểu được và xả bỏ xả bỏ cái lòng cố chấp đó. Nhưng mà chúng ta đi tu cuối cùng rồi chúng ta lại không xả, mà chúng ta lại ôm vào, chúng ta lại cố chấp. Thì đó là một gì? Đó là một, chúng ta đã uống phải một cái loại thuốc mà cái thuốc đó không phải là để trị bệnh cho cái mình. Cái bệnh mà cao ngạo, cái bệnh mình là khi người, cái bệnh mình là gọi là không không chấp nhận một cái quan điểm của người khác, thì chúng ta lẽ ra phải uống một cái thuốc gì, chúng ta đọc một bài kinh gì, chúng ta hiểu một cái giáo lý nào đó để chúng ta xả bỏ một cái sự cố chấp đi. Nhưng mà chúng ta không không làm được như vậy, cho nên là chúng ta là gì, chúng ta đó là gì, chúng ta đi tu mà không không trị được cái bệnh mà chúng ta lại càng cố chấp, là đó là cái lỗi chúng ta, chứ không phải là kinh điển. Chúng ta đã nhầm chuyện đó. Bây giờ thầy xin trình bày cái yếu tố thứ nhất, cái ý nghĩa của cái khái niệm chữ tu trong đạo Phật. Thật sự rằng là gì? Chữ tu trong đạo Phật là gì? Chữ tu có nghĩa là chữ là làm thế nào mình sửa đổi, mình thay đổi lại. Chữ tu là có nghĩa là làm thay đổi, sửa đổi lại. Thì sửa đổi cái gì? Chúng ta đặt cái vấn đề chúng ta sửa đổi cái gì? Tất nhiên là chúng ta sửa từ một cái sai nó thành một cái đúng. Từ một cái mà nó là phi lý trở thành một cái hợp lý. Thì cái đó được gọi là tu. Đó nè. Tu có nghĩa là gì? Ta sửa cái sai để thành một cái đúng. Thì cái đó được gọi là tu. Nhưng mà sai là khác cái gì? Chúng ta sai cái gì? Chúng ta đặt vấn đề chúng sai cái gì? Tôi ví dụ. Ví dụ chẳng hạn bây giờ chúng ta hư cái chiếc xe Honda chúng ta nó bị hư. Nó đạp không nổ, chúng ta đè không nổ. Thì như vậy là chúng ta có biết chiếc xe hư không? Dĩ nhiên là khi mà chúng ta cầm chìa khóa đút vào cái ổ khóa mà chúng ta đề cái máy mà nó không nổ, rồi sau đó là chúng ta đạp cái xe nó cũng không nổ, thì dĩ nhiên chúng ta biết được cái xe đó là cái xe nó hư, đang gặp vấn đề. Nhưng mà chúng ta có thể làm cho chiếc xe nó nổ được không? Chắc chắn là không. Nếu chúng ta không phải là thợ sửa xe thì chúng ta chỉ biết rằng cái xe này là xe hư, nhưng chúng ta không sửa được chiếc xe. Sau khi chúng ta biết được chiếc xe là hư và chúng ta đề nó không nổ, chúng ta không chạy được, chúng ta dẫn chiếc xe đó đến một cái tiệm sửa xe. Cái người thợ sửa xe họ cũng đề như vậy, họ cũng đạp như vậy không nổ. Cuối cùng rồi gì? Họ phán đoán có thể là do cái này do kia, cho nên họ trải qua một cái thời gian như vậy thì họ biết được cái này, họ có thể là thay cái puri, có thể rằng là làm một cái yếu tố nào đó, cho nên họ có thể thay, họ biết được cái chỗ sai đó, cái hư đó, cho nên họ thay cái đó đi. Khi mà thay đúng như vậy thì có nghĩa là gì? Chiếc xe đó nó đề là nổ và có thể chúng ta có thể chạy được chiếc xe đó. Đó này. Như vậy thì chúng ta thấy có một cái vấn đề chúng ta cần lưu ý. Chúng ta vẫn biết chiếc xe này đã hư, nhưng mà chúng ta không thể nào làm cho chiếc xe đó chạy được. Đó là một việc. Cái thứ hai nữa là gì? Cái người thợ là thứ nhất là họ cũng biết chiếc xe này là chiếc xe hư, nhưng mà họ có thể làm chiếc xe này nổ được, có thể chạy được. Thì quý vị thấy rằng là chúng ta hai người này cái sự khác biệt ở chỗ nào? Quý vị thấy rằng là cái sự dị biệt giữa hai con người như thế nào? Trong cái câu chuyện này, hai cái ví dụ này, hai con người này, nó chỉ có khác một điều như thế này. Chúng ta là chỉ biết chiếc xe này hư, Nhưng mà chúng ta không biết cái gì, không biết cái nào là cái đúng, hư chỗ nào để chúng ta sửa nó lại. Còn người thợ là gì? Nó biết cái xe này hư và đồng thời nó biết cái đúng, cái hợp lý, cái còn mới, cho nên họ đem cái mới này, đem cái không hư này để sửa vào cái chỗ hư trên chiếc xe nó chạy. Không này, thì đây là cái chuyện đó, là một cái quá trình một chiếc xe hư để biến thành một cái người, một chiếc xe nó có thể chạy được. Thì như vậy nó đòi hỏi hai yếu tố. Một là phải biết và xác nhận chiếc xe này hư. Cái thứ hai á, là phải biết nó hư cái gì, mà chúng ta phải biết rằng cái mới có thể thay được cái hư này để chúng ta sửa được. Chúng ta biết được cái đúng, cái mới để thay vào cái hư này thì chiếc xe nó chạy được. Còn chúng ta mà không biết thì chắc chắn rằng chỉ biết một điểm xe hư mà không biết cái sự thay cái mới cho cái cũ này thì chúng ta không thể làm chiếc xe chạy được. Thì cái câu chuyện này, cái chuyện tu tập của chúng ta cũng thế. Chúng ta cứ bước vào trong chùa, chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta tu, thậm chí mà chúng ta đi xuất gia rồi, cứ một ngày tới tối chúng ta cứ đọc, có thể là đọc kinh Nikaya mà chẳng biết là Nikaya là gì. Quý vị đọc kinh Di Đà nhưng mà cũng chẳng biết cái kinh Di Đà là gì, cái nội dung ý nghĩa này. Cho nên gì, cuối cùng rồi gì, chúng ta không thể sửa được cái chuyện là mình cái thực tế là cái gì và cái ý nghĩa đạo lý nó giải quyết vấn đề gì. Cho nên cuối cùng rồi chúng ta là không biết tu như thế nào, mà chúng ta cứ cố chấp vào một cái để rồi chúng ta phê phán một cái khác. Hoặc là chúng ta đang tu pháp môn này, chúng ta thấy nhiều người họ tu pháp môn khác thì chúng ta cũng quản. Chúng ta nói ồ như vậy thì sao, cái pháp môn là người nhiều người tu, cho nên chúng ta cũng bắt đầu chạy qua đó. Chúng ta chạy qua nó rồi vậy cuối cùng rồi chúng ta cũng không biết cái gì tu nữa. Cho nên bắt đầu mới nghĩ tới nghĩ lui, bắt đầu mới gì, mới nhảy lại cái pháp môn của mình, hoặc là chuyển đổi. Và cuộc đời mình cứ thay đổi pháp môn này, rồi thay đổi pháp môn kia, rồi thay đổi pháp môn nọ, cuối cùng rồi cứ lanh quanh lẩn quẩn, không có một cái pháp môn nào mà tu cho nó đàng hoàng, mà cái tu cho nó đúng cả. Cho nên cuối cùng rồi không được giác ngộ và không được giải thoát. Tu, cái mục đích của tu là cái sự giải thoát, tức là cái sự tự do. Cái sự mà thế nào gọi là tự do trong đạo Phật? Cái tự do trong đạo Phật là đối với sắc, đối với thọ, với tưởng, với hành và với thức, tức là đối với gì, mắt, cái mà mắt mình thấy, cái điều mà mình nghe, cái mùi mà cái mùi hương mà mình ngửi, cái gì, cái thức ăn mà mình nếm được, và cái thân cảm xúc này, dù cho nó gì, nó là cái hỷ lạc mang đem lại hỷ lạc hoặc là đem lại cái sự khổ đau, thì chúng ta nhìn nó, chúng ta biết rằng chúng ta không bị lệ thuộc, bị dao động ở đó. Tôi ví dụ chẳng hạn như mình thấy sắc, nhưng mà mình có tu á, thì mình phải biết cái sắc này không phải là cái sắc của tôi. Cái sắc này là nó là duyên khởi sinh, nó vô thường, mà chúng ta nên chấp nhận cái sắc đó, cái sắc vô thường đó. Như vậy thì chúng ta không bị cái sắc này nó làm cho cái tâm hồn chúng ta khổ đau. Còn nếu chúng ta mà không biết thì chắc chắn chúng ta thấy một cái sắc mà sắc đẹp thì chúng ta đam mê và chúng ta muốn nó, biến nó để thành một cái gọi là cái sắc riêng của mình. Cho nên là gì? Từ đó sanh khổ đau thôi. Đó là chúng ta nghe cái tiếng của mày, ta nghe cái tiếng mà người ta chửi mình là bắt đầu nói cái thằng nó ngu quá, thì mình lại đùng đùng mà tức giận. Nó tại sao tao là không tới nay mày chửi tao ngu, đúng không nè? Nhưng quý vị cứ thử nghĩ đây, nếu nó nói mình ngu mà mình không ngu thì có gì đâu, có gì đâu phải bạn, đó nè. Còn nếu nó nói mình ngu mà mình quả thật mình ngu thì mình lại cần phải cảm ơn nó chứ, sao lại mình lại giận nó. Cho nên là gì, chúng ta nghe người ta nói mà mình là ngu dốt thì hoặc là trái tay mình thì mình sanh ra một cái lòng tức giận ngay. Còn người ta nói một cái câu nào đó, một cái lời nào đó mà làm cho cái tâm mình là gì, nó hoan hỷ, nó thích ý, thì tự nhiên mình cảm thấy cái lời nói đó rất là hay, rất là hấp dẫn. Mặc dù người ta nói xạo, người ta nói không trúng với mình, nhưng mà người ta tán thán là mình nghe mình thích ngay. Mà khi mình thích như vậy thì mình có nghĩa là gì? Mình rơi vào cái cạm bẫy của người khác. Họ muốn mượn tiền, họ muốn để lợi dụng mình chuyện như đó. Họ tán thẩm, họ biết mình là một người rất là ham danh, rất là ham chuyện này chuyện kia. Cho nên là tán tỉnh, họ nói mình tốt thế này, tốt thế kia. Cho nên cuối cùng rồi mình rơi vào cái bẫy, cuối cùng rồi họ thành tựu được cái ý của họ. Họ đạt được cái mục đích của họ. Còn nếu chúng ta bình tĩnh, lời khen chúng ta không phải vì cái lời khen đó chúng ta là hoan hỷ. Và mình khi mình nghe lời chê thì nếu nó hợp lý thì chúng ta chấp nhận và sửa sai, và nếu nó không hợp lý thì coi như là cái chuyện là con chó mèo nói thì cũng chẳng có cái gì mà để chúng ta quan tâm cả. Các pháp này, tại vì mình thiếu tu cho nên bị dao động những cái đó. Khen thì mình cười, mà chê thì mình buộc, thì đó là một cái thói thường của chúng ta. Cho nên ở đây là gì? Chúng ta tu là mục đích để hiểu biết rõ được những cái giá trị giữa lại Đức Phật. Mà khi mà chúng ta đã rõ được cái lời dạy của Đức Phật, lời dạy Đức Phật là gì? Là cái chân lý của thế gian, là cái nguyên tắc chúng ta sống cuộc sống này. Và khi chúng ta đã hiểu được cái lời Phật dạy, hay nói một cái khác là chúng ta đã hiểu được cái nguyên lý ở trên thế gian này, thì chúng ta sống trong thế gian này nhưng không bị thế gian ràng buộc, cũng không bị cái thế gian nó làm cho ta khổ đau, mà cũng không bị cái thế gian này nó làm chúng ta là sầu bi khổ nào. Nhưng mà ta sống ở thế gian này, chúng ta không hiểu được nguyên lý đó, cho nên là chắc chắn là sanh ra khổ đau. Thay sắc là nhào tỏ ham là chắc chắn khổ đau. Cái nguyên lý chúng ta là đi xe, là đi trên trên cái quốc lộ, mà chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng ta cái xe là phải chạy ruộng, cho nên chúng ta chạy cái xe ruộng, cho nên là chắc chắn là sinh này là làm cho chúng ta khổ đau thôi. Cho nên là tôi nghĩ rằng là gì, cái giáo lý Đức Phật là một cái nguyên lý để sống, một cái đạo lý để sống. Nhưng mà chúng ta không hiểu như vậy, chúng ta biến thành một cái gì đó là để rồi là sau khi mình chết thì mình sẽ được là lên thiên đường, là lên cực lạc, hoặc là mình sẽ được như thế này thế nọ, được sanh thiên. Nam tông mà nói sanh thiên thành Phật, còn Bắc tông thì nói về cực lạc. Thành thử rằng là cái gì, nó hai cái là đều giống nhau cả. Tôi nghĩ rằng là không phải như vậy. Cực lạc ở đâu? Thiên ở đâu? Cực lạc và cõi thiên, nó là chính cái cuộc đời này. Mà nếu chúng ta để hiểu cuộc đời này, để chúng ta không bị ràng buộc bởi cuộc đời này, thì đó là cực lạc. Hôm nay chúng ta làm chỉ có 10.000 đồng, chúng ta chỉ xài được có 10.000 đồng đó. Chúng ta mua bó rau muống về 5.000, mua thêm một miếng đậu nữa về là tháng là coi như nó cũng rất vui vẻ. Còn khi là chúng ta làm được 100.000 thì chúng ta xài 100.000 đó thì cũng mua cái gì chả nem gì đó về ăn thì cũng vui vẻ. Nhưng mà gì, chúng ta có chỉ làm cái 5.000 mà chúng ta cứ nhìn cái bàn sớm là bà có mấy miếng chả ăn thế này đến nọ, cho mình ráng cố gắng mình vay tiền, mình vay bạc của người khác, cho nên cuối cùng là chúng ta khổ. Vì sao? Vì chúng ta đã chi tiêu, đã làm một cái việc mà nó vượt ngoài cái khả năng của mình, thì đó không phải là một nguyên lý để sống. Chúng ta nên hiểu như vậy. Trên tu trong đạo Phật rất là đơn giản. Tu trong đạo Phật là sửa sai. Sửa sai thì hay là gì? Phải biết mình sai và phải biết được cái đạo lý để chúng ta sửa lại cái sai đó, thì cái đó được là tự đạo tu. Nhưng mà thì chúng ta trước khi chúng ta tu thì chúng ta phải hiểu rằng mình sai là cái sai cái gì, chứ không phải là chúng ta đến chùa là chúng ta tu. Chúng ta không phải chúng ta ngồi trong đại điện là chúng ta tu, chúng ta không phải chúng ta đang niệm Phật là chúng ta tu, cũng không phải chúng ta ngồi thiền là chúng ta tu, tôn gì trong lúc đó. Ở một mình ngồi trong trong đại điện thì có ai đánh đập, có ai chửi bới nó mà tu. Tu có là sướng. Đó nè. Chúng ta ngồi một mình ở trong rừng thì có gì đâu mà tu. Chúng ta có sai gì đâu mà tu. À, thì cái thời gian mà niệm Phật đó, cái thời gian mà tụng kinh đó, cái thời gian mà ngồi thiền đó chỉ là một cái thời gian để huấn luyện chúng ta đủ cái khả năng để làm gì? Để khi chúng ta đối diện với cái cuộc sống này, chúng ta ngồi thiền, chúng ta quán hơi thở, kiểm soát hơi thở gì, đếm hơi thở ra, hơi thở vô, là để chúng ta gì kiểm soát được cái gì, chúng ta không ở trong cuộc sống này, mặc dù tới sống cuộc đời này, nhưng mà chúng ta luôn lúc nào cũng được là điều khiển, được là control bởi một cái tâm ý mình không để nó bị dao động. Rồi nào, quán vô thường, vô ngã, quán thâm bất tịnh, tất cả những điều quán gì, để chúng ta khi thấy được cái gì, cái sắc đẹp của thế gian này, chúng ta còn đam mê. Chứ không phải là ngồi thiền mà niệm hơi thở đó, ngồi một tiếng đồng hồ đó chúng ta tu, không có chuyện mà chúng ta ngồi một tiếng đồng hồ đó tu. Chúng ta cũng thể ngồi được, chúng ta đang xách cái chuỗi đi lòng vòng đó, chúng ta ngồi niệm Phật đó, chúng ta tu, không phải tu. Tu là khi nào gì? Chúng ta sống cái ở trong cái cuộc sống mình mà gặp những cái điều bất bình mà chúng ta không bất bình là tu. Chúng ta gặp những cái gì cái đáng giận mà chúng ta không giận là tu. Gặp những cái mà chúng ta là gặp là tham liền mà chúng ta không tham là tu. Gặp những cái chuyện mà sân hận liền mà chúng ta không sân là chúng ta tu. Chứ không phải rằng là ngồi thiền là tụng kinh là niệm Phật là tu. Mà đó là chỉ là cái thời gian để huấn luyện cho mình, để mình đủ có cái khả năng, đủ cái trình độ để mình khi mình đối diện với cái cuộc đời này và không bị khuấy nhiễu, không bị cái năm cái cảnh giới bên ngoài nó gì, cái tài sắc danh thực thì cái sắc thân thân vị xúc pháp đó nó làm ô nhiễm, nó khuấy động chúng ta, để làm chúng ta khổ đau, thì như vậy mới gọi là tu. Cho nên ở đây là chúng ta nên hiểu như vậy. Thì ở đây thì như vậy là cái chữ tu trong đạo Phật quý vị có thể là tương đối là hiểu như vậy. Này, chúng ta phải hiểu được cái gì? Thật sự cái giáo lý đạo Phật, cái nguyên lý này sống này, thật sự nó rất là đơn giản, và Đức Phật nói cũng rất là đơn giản, chứ không phải là cái gì mà khó hiểu. Nhưng mà tại vì gì? Chúng ta thấy vào trong kinh điển nó quá đồ sộ rồi, cho nên chúng ta cứ nghĩ rằng là trong đó là có cái mật chú, một cái gì trong đó là nó sâu xa bên trong, nhưng mà không phải như vậy đâu, nó rất đơn giản. Cái điều này mà thầy chia rất là nhiều. Thật ra cái giáo lý đạo Phật nó nhiều như vậy, nhưng mà đơn giản nó chỉ có gói ghém trong đó, toàn bộ cái đó nó gói ghém đến chỉ ba cái nguyên lý. Thứ nhất là gì? Một cái giáo lý gọi là duyên khởi, thì cái giáo lý đó nó mô tả một cái thực tế, mọi cái sự vật trên thế gian này, từ cái vật chất cho đến cái tinh thần. Nếu như chúng ta tính vào con người, và chúng ta ngoài cái con người ra thì cái thế giới vật chất này không có một cái vật nào, một cái quan điểm nào mà tự nó chỉ có một cái hình thành, mà là do rất nhiều cái để kết hợp lại để thành. Thầy ví dụ chẳng hạn cái chữ cha, cái khái niệm cha, thì cái khái niệm cha được kết hợp ba từ. Một là chữ C, hai là chữ H, thứ ba là chữ A. Bảo nè, nếu trong ba khái niệm này, ba cái từ này mà mất đi một từ thì cái khái niệm cha không còn. Cái bàn nó có bốn cái chân, và nếu nó thiếu một cái chân thì cái bàn này không còn tồn tại nữa. Bảo nè, thành thử rằng là mọi sự vật trên thế gian này không có một cái một cái vật nào nó chỉ có một cái sinh ra, mà tất cả đều là do duyên sinh, tức là do nhiều nhân nhiều duyên kết hợp lại mà thành. Như vậy thì gì? Đây là cái nguyên lý để hình thành sự vật. Thì cái sự vật đó gì? Nó đã do nhiều cái để sinh, thì như vậy là gì? Nó không có một cái nào làm chủ cả. Không có một cái nào làm chủ. Bốn cái chân không có cái chân nào làm chủ cả. Chữ, còn cái chữ cha, khái niệm cha là cái chữ cờ, chữ hờ và chữ a này, thì không có cái nào là cái này. Cái nào nó cũng có cái giá trị ngang nhau. Không nè, không có một cái gì mà làm chủ này. Thế thì nếu như một trong ba cái khái niệm này, một trong bốn cái chân này mà hư một chân, thì cái có nghĩa là gì? Cái khái niệm cha hoặc là cái bàn này không còn tồn tại nữa. Như vậy thì cái bản chất của mọi sự vật nó ẩn chứa trong đó một cái đặc tính là vô thường. Đó là cái nguyên lý thứ hai. Cái nguyên lý thứ nhất là tất cả đều do duyên khởi sinh. Cái nguyên lý này nó hàm chứa một cái ý là gì? Cái một cái ý nghĩa là gì? Là mọi bản chất của các pháp là luôn luôn lúc nào cũng là vô thường chuyển biến, nay như thế này nhưng mai thế kia, nay thì thương tôi nhưng mai thì nó ghét tôi rồi, nay thì nó đẹp nhưng mà mai nó xấu rồi, phải không nào? Cho nên là nó cứ thiên biến vạn hóa như vậy, và không, các pháp nó không dừng, cái tư duy mình nó cũng không dừng. Thế thì bản chất của cuộc đời này là vô thường. Thế thì chúng ta là con người và sống trong cái thế giới vô thường đó. Không có một cái thế giới thường, sống trong thế giới vô thường đó. Thế thì chúng ta làm thế nào để chúng ta để được an vui hạnh phúc ở trong đó? Nếu chúng ta không chấp nhận cái vô thường này thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ bị khổ đau trong cái thế giới vô thường. Nó dằn vặt, nó làm cho ta khổ đau. Vì lý do tại sao? Bởi vì chúng ta cứ nghĩ nó thường, mà cái gì cũng vô thường ở trên, nó khổ đau. Nè, ta mua cái iPhone về, ngày ăn tấu là chùi hoài. Nhưng mà chúng ta càng chùi thì cái iPhone nó càng trầy, và nó càng lâu chùi dần nào thì iPhone nó càng trầy và càng cũ như này. Và chúng ta như vậy thì gì? Như vậy thì chúng ta rất tiếc và rất muốn nó được mới như ngày nào. Nhưng mà làm sao mới được? Bản chất của nó là như thế mà. Không có cái gì nó tồn tại mãi thì làm sao nó như ngày nào được. Chúng ta cưới được cái bà hoa hậu, cái cô hậu về, chúng ta rất mong rằng cái cô hậu nó sẽ trẻ mãi và nó đẹp mãi như cái lúc mà mình mới cưới về. Thật sự rằng quan điểm đó một quan điểm sai lầm. Từng ngày, từng tháng, từng năm, cứ mỗi một thời gian trôi qua đi thì cái thân thể của hoa hậu đó sẽ diễn biến và không còn như ngày xưa nữa. Nhưng mà cái đầu chúng ta nó có một cái sự, có một cái gì? Cái quan điểm chúng ta là bao giờ cũng luyến tiếc, và chúng ta hay cái gì chúng ta thích là chúng ta không muốn nó biết, không cho nó thay đổi. Cái gì mà nó chúng ta thích là chúng ta không muốn nó thay đổi. Cái nhà mình muốn là nó mãi mãi như thế. Cái người yêu của tôi thì cũng mãi mãi như thế. Cái người con của tôi cũng mãi mãi như thế. Cái người mẹ tôi cũng mãi mãi như thế. Nhưng mà có cái cuộc đời này, có một cái gì mà nó mãi mãi đâu đó. Nó sẽ gì? Nó sẽ diễn biến đi, đổi khác đi. Và mọi sự, mọi vật trên thế gian này điều là như vậy, thì chúng ta làm thế nào để sống để có được an vui hạnh phúc? Thì Đức Phật nói cái nguyên lý thứ ba, chỉ có một cái con đường duy nhất, đó là chúng ta phải chấp nhận cái sự vô thường diễn biến đó. Cái thái độ gọi là chấp nhận cái sự vô thường và diễn biến của con người, của sự vật, của là gì? Cái thái độ chấp nhận đó là Đạo Phật gọi là vô ngã. Vô ngã là gì? Ta không làm chủ được bất cứ một cái gì ở trên thế gian. Ngay cái đó là thân ta, ngay cái đó là vợ ta, là con ta, là mẹ ta, là bà con quyến thuộc của ta. Nhưng chúng ta không làm chủ cái nào hết. Như vậy thì gì? Khi cái thân này bệnh, thời kỳ già nua đến, chúng ta chấp nhận cái thân thể già này. Đó nè, cái người vợ ta cũng già đi, chúng ta chấp nhận đó. Và người mẹ của ta qua đời thì cũng ta chấp nhận. Khi mà chúng ta có một cái trạng thái, một cái tâm lý mà sẵn sàng để chấp nhận tất cả, thì chúng ta nói gì? Nó sẽ không còn khổ đau nữa. Hoặc là gì? Ít nhất gì, nếu chúng ta đã chấp nhận được cái cuộc đời này là vô thường như vậy, thì gì? Chúng ta cái nỗi khổ đau nó cũng không phải nó nặng nề như là chúng ta phải gọi là đi uống rượu để quên đi cái nỗi sầu, hoặc là chúng ta phải đâm ra một cái tự tử để chúng ta trốn cái khổ đau trên trần thế này. Quý vị đi uống rượu là vì tôi, người yêu tôi đá tôi rồi, cho nên tôi phải đi uống rượu, uống cho mê mệt để gì? Để cho cái hệ thần kinh nó tê liệt rồi, chúng ta không hiểu gì cuộc đời nữa. Để gì? Để mong cái giây phút đó gì? Để chúng ta quên cái nỗi khổ đau đi. Quý vị thấy rằng là cái nỗi khổ đau nó lớn cỡ nào. Mà gì? Và thậm chí một cái điên rồ hơn, thậm chí một cái gọi là một cái trạng thái khổ đau nó khủng khiếp hơn, là chỉ có còn cách là tự tử. Tự tử đi, để quên đi cái nỗi sống. Chúng ta chịu không nổi nữa. Chúng ta không chịu nổi cái nỗi u buồn, cái khổ đau đó trên chúng ta, phải uống rượu hoặc là tự tử thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta tu thì chúng ta, người mẹ chúng ta qua đời, người con chúng ta có thể nó qua đời, nhưng mà chúng ta trầm ngâm, chúng ta thấy rằng cái cảnh ly biệt này cũng rõ ràng, cũng buồn. Không nào, vợ chồng sống với nhau chết ra rồi không là vui được. Nhưng mà qua cái giây phút buồn đó, chúng ta nghĩ đến cái đã làm cái thân phận của người, đã là con người ở trên thế gian thì không thể tồn mãi mãi mượt. Cho nên chúng ta gì? Chúng ta chấp nhận cái sự ra đi đó. Và để chúng ta để xây dựng một cái cuộc sống mới. Như vậy là con người đó là người cơ tu. Con người đó là người cơ tu. Chúng ta nghĩ rằng không phải là cái người đó là người bạc nghĩa. Không phải. Nếu mà chúng ta giả sử đạt trường hợp chúng ta là một người con, hoặc là chúng ta một người chồng, một người vợ, nhưng mà nếu chúng ta cái người thân chúng ta là mất đi, mà chúng ta ngồi u sầu, chúng ta buồn bã, chúng ta làm cho đầy đọa cái thân thể này, thì cái người chết nếu mà họ có một ý thức thì nhờ họ vui không? Chắc chắn họ vui. Họ không vui được. Vì lý do là sao? Nếu mình thương họ thì họ cũng thương mình. Thì họ không thể muốn mình có một cái trạng thái khổ đau như thế. Thế thì chúng ta chúng ta hiểu được cái sự chia ly này là một cái bất đắc dĩ. Và chúng ta sống cuộc sống này một cách an lành thì rõ ràng cái người chết cũng sẽ an vui. Sẽ cảm thấy rất rất hạnh phúc ở trong cái chuyện mà cái người còn lại đủ cái can đảm, đủ khả năng sống đó. Thì tôi nghĩ rằng đó là cái quan điểm đó. Và cái quan điểm rất hay. Phải không nào? Thế thì đó là cái giáo lý của Đạo Phật là như thế. Nhưng mà cái giáo lý này bắt đầu gì? Bắt đầu cứ tiếp tục phân tích về chẳng hạn như cái tâm vô thường như thế nào, rồi cái thân vô thường, cái vô thường như thế nào, rồi cuối cùng nó có hay là không, cuối cùng rồi bắt đầu các bộ phái xuất hiện, rồi đại thừa xuất hiện, và cứ thế rồi di thức, rồi đủ thứ chuyện mà sao ấy. Cho nên là gì? Chúng ta là gì? Thì đó là cái nó mang tính chất gọi là một cái đạo lý để phân tích. Thì nó rất là hay, giống vậy. Vì nếu vị đi sâu vào chẳng hạn cái A Tỳ Đàm, nếu mà quý vị biết được cái chữ Hán và đọc trong cái cái gọi là lục túc pháp trí và những cái bộ luận trong Hán Tạng, thì vị là thấy rằng cái hệ thống, nhất là cái bộ là Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Luận, quý vị đặt trong đó vì thấy là gì, cái hệ thống, cái thời đại chúng ta là gì, thầy xin nói này này, cái thời đại chúng ta tự hào về một cái máy computer, chúng ta tự hào về cái hệ thống, cái hệ thống của cái điện tử, cái một cái bộ máy để xử lý một cái vấn đề, ví dụ chẳng hạn cái máy computer. Nhưng mà quý vị nên hiểu rằng là gì, cái màu cái thế kỷ trước công nguyên thứ hai thứ ba trước công nguyên thì cái hệ thống A Tỳ Đàm xuất hiện, mà cái đó là một hệ thống, cái phần mềm để giải thích rằng gì, làm thế nào để chúng ta để có thể đem nhận thức được thế giới này mà tái tạo những cái mà chúng ta nhập màu ở trong cái bộ nhớ chúng ta, rồi chúng ta tái tạo ra một cái khác. Thì ở đây trong Abhidhamma, trong Phật giáo, mà ở trong, tôi nói là ở trong cái hữu bộ, cái quan điểm hữu bộ mới làm được điều đó. Thì đây như vậy là các cái vị luận sư của cái sau cái thời Đức Phật đã làm được việc đó. Nhưng mà cho đến nay chúng ta là nói chung là đọc là đã cũng khó hiểu rồi, chứ đừng nói chuyện về để chúng ta để kế thừa một sự nghiệp tư duy mà tốt như thế đó. Cho nên tôi càng nghiên cứu tôi thấy rằng là trong kinh điển, trong kinh sách và Phật giáo nó quá nhiều cái điều hay. Và chúng ta thấy rằng là cái lý do tại sao là các cái nhà tri thức, các cái nhà khoa học, người ta luôn luôn nào cũng tán dương cái Phật giáo. Và nhất là chẳng hạn ông Einstein, ông nói rằng là cái tôn giáo mà trong tương lai thì chỉ có một Phật giáo mới có đi cùng cái thế giới của khoa học trong tương lai, còn ngoài ra thì không chấp nhận, không thể đi cùng với cái thế kỷ của khoa học. Nhưng mà chúng ta thật sự đều chúng ta cứ ngày cứ lẩn quẩn cái chuyện mà tu là tu như thế pháp môn này rồi pháp môn kia, rồi là các cái những người làm cái người thầy ấy, thì đi giảng nói là tu pháp môn mới đúng, rồi tu pháp môn kia mà là sai. Cho nên chúng ta đặt đem một kiến thức giới hạn chúng ta, rồi bắt đầu là chúng ta để phê phán, là chúng ta đã tự làm gì, tôi gọi là cái nhiễu sống, và chúng ta để đem một cái kiến thức mù lòa của mình để mình lại phê phán và làm tạo ra một sự hoang mang trong Phật tử, là tôi nghĩ là không nên. Pháp môn nào tôi cũng được, tịnh độ tôi cũng thông, niệm Phật mà chúng ta niệm gì, chúng ta niệm đến một cái trình độ gọi là cái Phật mà giác ngộ, cái là xuất hiện, cái giác nó xuất hiện, niệm Phật rất là dán cái tâm, cột cái tâm vào cái sự giác ngộ. Không niệm Phật là dán cái tâm, cột cái tâm tâm Phật vào từng cái đối tượng trong cái cuộc sống hàng ngày của mình. Mình đi mình biết mình đi, mình đứng mình biết mình đứng, mình ngồi mình biết mình ngồi, mình nằm mình biết mình nằm. Thì rõ ràng ở bốn cử chỉ này, tâm nào, hành động nào cũng có Phật, thì làm thế nào mà cái vô minh, một cái mà cái khổ đau nó có cái chỗ để nó xen vào. Như vậy thì cái gì? Như vậy thì cái cuộc đời của cái người niệm Phật đó là đang là ở trong thế giới cực lạc. Cho nên là gì? Như vậy thì cái ý nghĩa của cái pháp môn tu đồng niệm Phật theo tôi thì không giới hạn ở cái nào. Quý vị có thể tu niệm Phật, quý vị có thể tu thiền, quý vị có thể trì luật, quý vị cũng có thể đọc kinh Pháp Hoa, pháp môn tu Pháp Hoa cũng tốt. Đọc hiểu được cái tư tưởng kinh Pháp Hoa là tốt, là chúng ta cũng sẽ thành Phật. Thành Phật đây không phải là nghĩa là chúng ta sau khi chúng ta gì, chúng ta bỏ cái thân này chúng ta bay lên cái cõi Phật đó. Chúng ta Phật không có làm gì đó đâu. Chúng ta thành Phật có nghĩa là gì? Chúng ta sẽ trở thành một cái, có một cái trí tuệ, có một sự hiểu biết giống như Đức Phật. Mà cái trí tuệ hiểu biết là gì? Hiểu biết cái thế giới này là duyên khởi, bản chất của thế giới này vô thường, và chúng ta sống trong thế giới này chúng ta phải chấp nhận sự vô thường đó.